là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Đại biểu Quốc hội Triệu Thị Huyền chất vấn Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn.
Đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ bản Hua Cát, xã Nậm Khát, huyện Mù Căng Chải.
Yên Bái tập trung thu hoạch lúa đông xuân, giải phóng đất sản xuất vụ hè thu.
Tiếp đó là các thông tin quốc tế và thể thao do biên tập viên của chương trình tổng hợp. Phần cuối là ghi nhận công tác chủ động phòng chống thiên tai tại xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại phiên chất vấn về nhóm vấn đề thứ 3 trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn lần đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn tại nghị trường Quốc hội. Các đại biểu Quốc hội đã tập trung chất vấn về trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng các doanh nghiệp, dự án được kiểm toán nhưng vẫn xảy ra sai phạm. Việc thực hiện các kết luận kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động kiểm toán nhà nước, giải pháp khắc phục tình trạng chồng chéo trong công tác thanh tra kiểm toán. Liên quan đến mô hình tổ chức của Kiểm toán Nhà nước phân theo khu vực, đại biểu Quốc hội Triệu Thị Huyền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái bày tỏ băn khoăn về tính độc lập, khách quan và hiệu quả nảy sinh các tiêu cực trong mối quan hệ giữa kiểm toán nhà nước khu vực và các địa phương hay không. Trả lời câu hỏi này, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn khẳng định:
liên quan đến cái mô hình tổ chức của kiểm toán, thì thưa đại biểu Quốc hội, hiện nay thì kiểm toán chúng tôi có được phân là 1974 biên chế, hiện nay chỉ có mặt là 1864 và chúng tôi tổ chức theo 32 đơn vị, 8 cơ quan tham mưu, 8 cơ quan kiểm toán chuyên ngành, 13 khu vực và 3 đơn vị sự nghiệp. Thì đại biểu Trịnh Thị Huyền rất là băn khoăn về cái mô hình kiểm toán các cái kiểm toán khu vực được phân công theo dõi và kiểm toán một khu vực nhất định thì có dẫn đến cái tình trạng mà thân quen rồi thông đồng tham nhũng tiêu cực hay không. Thì thưa đại biểu, là chúng tôi, như tôi đã báo cáo, là cái việc mà phòng chống tham nhũng tiêu cực trong ngành luôn luôn là nhiệm vụ hàng đầu và quan trọng nhất. Như tôi đã báo cáo 6 cái nội dung mà chúng tôi đã triển khai. Còn về cái thực hiện cái quy định số 131 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động thanh tra kiểm toán điều tra, thì chúng tôi làm rất mạnh công tác luân chuyển, luân phiên, điều động cán bộ. Và theo quy định của quy định 131 thì trong vòng từ 2 đến 3 năm là phải luân chuyển, luân phiên, điều động cán bộ. Như vậy thì chúng tôi có chỉ đạo luân phiên trong công tác kiểm toán và chỉ đạo kiểm toán đối với từng địa phương và từng khu vực. Thì như vậy nó cũng đã hạn chế được cái quan hệ thân hữu, giúp cho phòng chống tham nhũng tiêu cực và chú ý cả công tác luân chuyển từ trụ sở chính về khu vực, rồi luân chuyển trong nội bộ khu vực, luân chuyển về địa bàn, luân chuyển về lĩnh vực. Thì tôi hy vọng rằng những cái giải pháp như vậy thì cũng đã hạn chế tối đa cái việc tham nhũng tiêu cực trong nội bộ. Xin trân trọng cảm ơn.
Trước đó, trong phiên làm việc sáng nay, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và các thành viên chính phủ đã đăng đàn trả lời chất vấn về lĩnh vực công thương. Chiều cùng ngày, Quốc hội tiếp tục chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
Ngày 5 tháng 6, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, dự sinh hoạt tại chi bộ bản Hua Khát, xã Nậm Khát, huyện Mù Căng Chải. Chi bộ bản Hua Khát, xã Nậm Khát, huyện Mù Căng Chải có 20 đảng viên. Trong thời gian qua, chi bộ đã triển khai có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phát huy dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền cho đảng viên và nhân dân chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chú trọng phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là tích cực đưa cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế vào sản xuất, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân, xây dựng nông thôn mới, an ninh trật tự được đảm bảo. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên trong chi bộ đã có nhiều ý kiến đóng góp về công tác phát triển đảng viên mới, xây dựng các mô hình kinh tế gia đình, đề nghị tiếp tục quan tâm bê tông hóa các tuyến đường giao thông nội bản, trồng cây xanh tại các tuyến đường để phục vụ phát triển du lịch, cần làm tốt công tác chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp đất đai, vệ sinh, bảo vệ môi trường. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã đánh giá cao công tác tổ chức triển khai kịp thời các văn bản chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp tới cán bộ đảng viên. Chi bộ đã làm tốt công tác phát huy dân chủ tại cơ sở, triển khai và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế. Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái mong muốn chi bộ bản Hua Khắt nói riêng và xã Nậm Khắt nói chung cần tiếp tục lựa chọn và chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cho nhân dân, chú trọng đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, phát huy bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc, chú trọng làm nhà ở cho hộ nghèo theo đề án của tỉnh, làm tốt công tác bảo vệ trẻ em nhất là dịp kỳ hè, chú trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, trong đó cần quan tâm công tác nhân sự cho đại hội Đảng các cấp, chú trọng phát triển đảng viên nữ.
Ngày 5 tháng 6, đoàn công tác Binh chủng Hóa học Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác phòng hóa đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái. Tiếp làm việc với đoàn có Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra các nội dung công tác kỹ thuật hóa học, công tác quân lực, cán bộ, môi trường, vũ khí hủy diệt hàng loạt, khí tài đề phòng hóa cá nhân, chất tiêu tẩy ứng dụng và khí tài tiêu tẩy cỡ nhỏ. Qua kiểm tra và nghe đơn vị báo cáo, đoàn công tác đánh giá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị, quy định của các cấp về công tác chuyên ngành hóa học, tổ chức điều chỉnh, bổ sung đầy đủ đúng quy định hệ thống văn kiện các tác chiến dài hạn và thường xuyên, thực hiện nghiêm biểu tổ chức, biên chế lực lượng, đội ngũ cán bộ, nhân viên, thực hiện đào tạo cơ bản, bố trí công tác đúng chuyên ngành đào tạo, tiếp nhận, cấp phát, quản lý, sử dụng trang bị khí tài, vật tư kỹ thuật ngành hóa học chặt chẽ, tổ chức huấn luyện hóa học nghiêm túc. Qua kiểm tra, các nội dung đều đạt khá giỏi, đơn vị đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.
Chiều nay, Sở Xây dựng phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Yên Bái đã tổ chức trao giải thưởng và giấy chứng nhận thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái. Công trình Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái được xây dựng tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, có tổng diện tích đất khoảng 2,6 ha, công trình cao 4 tầng, diện tích xây dựng khoảng 2.500 m2, tổng diện tích sàn khoảng 10.000 m2. Công trình có chất lượng thẩm mỹ cao, là điểm nhấn không gian kiến trúc của Trung tâm Kinh tế Chính trị Hành chính cấp tỉnh của đô thị tỉnh lỵ Yên Bái, định hướng đô thị loại 2 vào năm 2025, mang tính đặc trưng tiêu biểu, cần có sự nghiên cứu sáng tạo cao độ để tìm ra được ý tưởng mới, ưu việt trong thiết kế tổng mặt bằng và kiến trúc công trình, đảm bảo tính khả thi trong đầu tư, hiệu quả trong vận hành công trình. Với hình thức thi tuyển rộng rãi trong nước gồm 2 vòng, trong đó vòng 1 sơ tuyển để lựa chọn những đơn vị tư vấn đủ năng lực và kinh nghiệm chuyên môn về thiết kế công trình, dự thi chính thức vòng 2. Sau khi thông báo rộng rãi đã có 7 đơn vị tham gia dự thi với 8 phương án thiết kế. Theo nhận xét của hội đồng, tất cả các đơn vị tham gia đã nộp phương án dự thi đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu kỹ hồ sơ yêu cầu, có những vận dụng độc đáo, sáng tạo. Về cơ bản, các phương án dự thi đều đã có sự chuẩn bị tương đối tốt, đưa ra được phương án kiến trúc công trình, bám sát với nhiệm vụ thiết kế, phù hợp với điều kiện địa hình tự nhiên, tuân thủ định hướng quy hoạch. Hội đồng đã đánh giá một cách công tâm và trân trọng ghi nhận lao động sáng tạo của các đơn vị tư vấn. Các phương án dự thi có tính đặc trưng tiêu biểu, ưu việt trong thiết kế tổng mặt bằng và kiến trúc công trình, đảm bảo tính khả thi trong đầu tư, hiệu quả trong vận hành công trình. Số lượng các phương án không nhiều nhưng ý tưởng phong phú với nhiều đề xuất giải pháp khác nhau về xử lý địa hình, kiến trúc, bố trí tổng mặt bằng, tạo thuận tiện trong việc lựa chọn phương án tốt nhất để xây dựng, phong cách kiến trúc hiện đại, các bản vẽ thuyết minh cơ bản đủ yêu cầu. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam với giá trị giải thưởng là 120 triệu đồng. Ban tổ chức cũng trao một giải nhì và một giải ba và 5 giấy chứng nhận cho các đơn vị tham gia hội thi.
Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh gieo cấy 19.430 ha lúa nước. Đến thời điểm này, nông dân các địa phương đã thu hoạch 11.500 ha, đạt gần 60% diện tích, năng suất ước đạt 56,47 tạ trên ha. Cùng với đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa, nhân dân cũng đã tập trung làm đất để gieo cấy vụ mùa. Đến nay, diện tích đất đã cày bừa đạt trên 5.000 ha. Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy gần 22.000 ha, trong đó có gần 6.000 ha lúa mùa sớm để dành đất cho sản xuất cây màu vụ đông. Đến nay, diện tích lúa vụ mùa sớm đã cấy đạt 1.500 ha. Yên Bái phấn đấu chậm nhất đến 15 tháng 7 sẽ hoàn thành gieo cấy lúa vụ mùa.
Thực hiện dự án sản xuất măng tre Bát Độ liên kết theo chuỗi giá trị giai đoạn 2024-2025. Năm 2024, Ủy ban dân huyện Lục Yên phối hợp với công ty cổ phần Yên Thành tiếp tục triển khai hỗ trợ cây giống cho người dân. Đến nay, các cấp đã cấp được 30.745 cây giống măng tre Bát Độ với tổng diện tích tương đương 61,5 ha, tập trung tại hai xã Minh Tiến và An Phú. Cây tre bắt độ rất dễ trồng, phù hợp với điều kiện khí hậu, địa hình vùng cao, khi thu hoạch cho năng suất cao hơn rất nhiều lần so với loại tre măng bình thường. Do đó, măng tre bắt độ được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng. Đây là cây trồng được các tỉnh vùng núi phía Bắc khuyến khích phát triển, tạo sinh kế lâu dài cho người dân, tăng độ che phủ rừng, giảm thiểu xói mòn, bảo vệ môi trường, hướng tới nền nông nghiệp bền vững.
Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam tổ chức tập huấn về quản lý điểm đến du lịch tỉnh Yên Bái với sự tham dự của lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đại diện một số địa phương trong tỉnh và các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch. Du lịch Yên Bái được xác định là ngành kinh tế quan trọng có nhiều thế mạnh và được ưu tiên tập trung đầu tư, bước đầu tạo được điểm nhấn trên thị trường du lịch trong nước, quốc tế với hình ảnh và điểm đến Yên Bái nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Tham dự lớp tập huấn, các học viên được cung cấp kiến thức tổng quan về quản lý điểm đến, nâng cao nhận thức của các bên liên quan để cải thiện hoạt động quản lý điểm đến và công tác quản lý hàng ngày một cách bền vững, tăng cường quan hệ đối tác giữa các bên liên quan tham gia vào quá trình quản lý điểm đến, chia sẻ những tình huống thực tế góp phần phát triển điểm đến bền vững, thảo luận các vấn đề hiện tại về quản lý điểm đến của tỉnh Yên Bái, đồng thời xây dựng kế hoạch hành động trong thời gian tới. Trong đợt tập huấn này, các học viên sẽ tham gia trải nghiệm tại Mộc Châu, Sơn La, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về phát triển du lịch và quản lý điểm đến.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có trên 4.000 trường hợp được sàng lọc trước sinh, sơ sinh. Trong đó phát hiện 230 trường hợp nguy cơ cao bị bệnh được quản lý theo dõi tư vấn. Huyện Văn Yên có tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt cao nhất với 54%. Yên Bình là địa phương có tỷ lệ sàng lọc sơ sinh cao nhất đạt gần 66%. Sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh là chương trình thực hiện xét nghiệm thường quy cho phụ nữ mang thai 3 tháng đầu, 3 tháng giữa và trẻ sơ sinh trong vòng 1 tháng để phát hiện sớm các dị vật và nguy cơ về bệnh lý di truyền để có phương án can thiệp, xử lý phù hợp, giúp trẻ sinh ra và lớn lên khỏe mạnh. Toàn tỉnh có 5 đơn vị thực hiện cung cấp dịch vụ sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh tại tuyến tỉnh và tuyến huyện. 65 trên 173 trạm y tế xã thực hiện lấy mẫu sàng lọc sơ sinh.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã thực hiện 4.288 ca tuần tra, phát hiện trên 13.200 trường hợp vi phạm, xử lý trên 11.000 trường hợp, thu nộp ngân sách trên 23 tỷ đồng. Tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh 5 tháng qua tăng cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị thương. Đặc biệt, toàn tỉnh đã xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học đường, làm 5 người chết, 18 người bị thương. Để giảm thiểu số tai nạn trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sẽ tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả, tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh và theo các chuyên đề: nồng độ cồn, tốc độ, mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường, làn đường, điều khiển phương tiện của học sinh, sinh viên, ngăn chặn xử lý quyết liệt các vụ việc tụ tập đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ, với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, điều tra giải quyết tai nạn giao thông.
Từ khi trồng dưa trên các đảo hồ phát triển, nông dân các xã phía đông hồ Thác Bà của huyện Yên Bình phải tranh thủ thu hoạch dưa từ sớm rồi vận chuyển bằng thuyền nan sang khu vực thôn Làng Mới, xã Mông Sơn, phía tây hồ Thác để kịp thời giao cho thương lái. Do sản lượng dưa tăng, chất lượng dưa đảm bảo được khách hàng tin tưởng, nên những chuyến thuyền nan qua lại khu vực thôn Làng Mới càng trở nên tấp nập. Người dân quen gọi đây là bến dưa trên hồ Thác hoặc chợ nổi Làng Mới. Từ cuối tháng 4 đến tháng 6 âm lịch hàng năm, những chiếc thuyền nan chở đầy các loại dưa hấu, dưa lê, dưa bở xuất phát từ các xã Phúc An, Yên Thành, huyện Yên Bình lại tấp nập cập bến thôn Làng Mới, xã Mông Sơn, khiến khu vực này luôn sôi động. Người bán dưa lênh đênh trên mặt nước, dập dềnh trên thuyền, khách hàng tấp nập qua lại, chọn mua, vận chuyển hàng hóa trên chiếc thuyền bằng tre. Thế mà ai nấy cũng đều vui tươi phấn khởi. Ông Lê Văn Xuân, thôn Máy Đựng, xã Yên Thành chia sẻ.
Chợ này là hình thành được 5 năm, 5 năm rồi, từ sáng đến chiều 18 giờ tối. Đầu tiên thử nghiệm, thế xong là mình thế lợi nhuận, thế bà con trồng theo, xong là bắt đầu mang đi. Thế là các tỉnh nó ở xa nó về lấy, từ Lào Cai nó xuống đường 7, bán hàng được 5 năm, thế gia đình tôi cũng cải thiện kinh tế, nó cũng thế dễ xác cả hơn một tí.
Người bán dưa ở đây chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao vùng phía đông hồ Thác Bà, cũng là người trực tiếp trồng, thu hái và bán. buôn sản vật cây nhà lá vườn. Dưa bán hầu hết có kích thước nhỏ nhưng vị thanh ngọt mát, giá cả lại phải chăng. Đây cũng như là kết tinh từ bàn tay chăm chỉ canh tác của người dân trên diện tích đất bán ngập màu mỡ ở các đảo hồ nước rút. Thế nên thu hút đông người ghé thăm, mua bán. Anh Phạm Văn Lợi, thương lái xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Dưa này thì mình nhập ở bên Mông Sơn này thì dưa rất tốt mà ngọt, chất lượng thì không phải chê rồi, không có thuốc thang gì cả. Lấy về thì mình đi bán cho dân thì dân cũng yên tâm, nói chung là ăn quả dưa họ cũng tin tưởng. Đi lại mua bán thì đường thì lên dốc cũng hơi khó khăn tí, nhưng mà sang đây mình lấy giá cảm giác nó cũng hợp lý, để dân người ta bán cho giá hợp lý thì mình cứ đi thôi.
Chợ nổi thôn Làng Mới được nhắc tới thường xuyên từ 2 đến 3 năm trước, xuất phát là một bến mua bán tôm, nhưng dần thay đổi khi người mua bán dưa lui tới thường xuyên hơn. Và vụ dưa, chợ họp từ 5 giờ sáng đến 17 giờ chiều. Người bán thường vận chuyển buôn bán từ 3 đến 4 tạ dưa mỗi thuyền. Có người bán được vài thuyền mỗi ngày, nên thu nhập từ nghề trồng dưa, bán dưa cũng ổn định hơn. Bà Lý Thị Bình, thôn Ngoài Khương, xã Yên Thành, huyện Yên Bình cho hay.
Có ship không?
Nhưng mà ai bảo ship đi thì cũng ship. Tầm khoảng 40-50 cân hay là một tạ ấy cũng phải ship đi đến bến. Mà đây thì coi như là bằng bến chợ rồi, chợ dưa rồi. Chả vui à, thế mỗi hôm cũng phải lấy tầm một tạ ấy ra để xem chợ.
Hình thành từ nhu cầu thực tế, chuyên buôn bán các sản phẩm từ các loại dưa được trồng trên đất bán ngập Hồ Thác Bà. Chợ nổi Làng Mới, xã Mông Sơn đã trở thành điểm giao thương hàng hóa, thu hút đông đảo người qua lại. Những chuyến thuyền nan cập bến là hình ảnh độc đáo khắc họa về đời sống của nhân dân các xã ven Hồ Thác Bà, vốn chăm chỉ, hiếu khách và rất nhiều sản vật địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trên địa bàn tỉnh. Tiếp theo, biên tập viên quốc tế sẽ tổng hợp các thông tin nổi bật trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả kiểm phiếu do Ủy ban Bầu cử Ấn Độ công bố, Liên minh Dân chủ Quốc gia thuộc Đảng Nhân dân Ấn Độ của Thủ tướng Narendra Modi đã giành được 291 ghế, chiếm đa số trong Quốc hội nước này gồm 543 ghế. Như vậy, dù không đạt được 400 ghế như mục tiêu đề ra, nhưng Liên minh Dân chủ Quốc gia đã hội đủ điều kiện thành lập chính phủ để tiếp tục điều hành đất nước. Ông Modi trước đó đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử cho Đảng Nhân dân Ấn Độ của ông và các đồng minh. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ có 3 nhiệm kỳ liên tiếp để lãnh đạo đất nước đông dân nhất thế giới với nhiều thách thức và kỳ vọng phía trước. Ngay sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã có bài phát biểu mừng chiến thắng. Trong đó, ông gọi đây là chiến thắng của nền dân chủ lớn nhất thế giới, đồng thời khẳng định chính phủ sẽ làm việc toàn lực để đưa Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 trên thế giới, cũng như nỗ lực chống tham nhũng. Đối với hàng triệu người ủng hộ quốc gia có đa số người theo đạo Hindu, Thủ tướng Modi đã mang đến nhiều chính sách tích cực giúp cải thiện cuộc sống của người dân và đưa Ấn Độ bước vào thế kỷ 21 với tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Ngay sau khi kết quả tổng tuyển cử Ấn Độ được công bố, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới, trong đó có Thủ tướng Nepal và Tổng thống Nga đã lần lượt gửi điện chúc mừng đến Thủ tướng Narendra Modi và Đảng Nhân dân Ấn Độ.
Quân đội Israel cho biết đã thực hiện các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu vũ trang của Hezbollah ở Liban. Trong khi đó, lực lượng vũ trang Hezbollah cũng tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào quân đội Israel. Ngày 4 tháng 6, quân đội Israel đã thực hiện các cuộc không kích và pháo kích vào nhiều mục tiêu vũ trang Hezbollah ở miền nam Liban. Trong khi đó, phía Liban cáo buộc Israel đã tấn công bằng bom phốt pho trắng vào thị trấn Makaba ở miền Nam. Theo các công ước quốc tế liên quan, việc sử dụng bom phốt pho trắng thả từ trên không xuống các mục tiêu quân sự, nơi tập trung dân thường là hoàn toàn bị cấm. Trong một diễn biến liên quan, Tổng tham mưu trưởng Israel cho biết quân đội nước này sắp đưa ra quyết định về việc có nên tiến hành một cuộc tấn công vào Liban hay không, và lực lượng phòng vệ Israel đã sẵn sàng cho việc này.
Một bồi thẩm đoàn ở bang Oregon, Mỹ đã ra phán quyết buộc hãng Johnson và Johnson phải bồi thường 260 triệu đô la cho phụ nữ ở địa phương. Phán quyết được đưa ra tại một tòa án hình sự ở thành phố Portland. Bên nguyên đơn cáo buộc việc sử dụng phấn rôm trẻ em của Johnson và Johnson trong suốt hơn 30 năm đã khiến bà mắc phải bệnh ung thư màng phổi, một căn bệnh ung thư liên quan đến phơi nhiễm amiang. Phó chủ tịch phụ trách kiện tụng toàn cầu của Johnson và Johnson, ông Eric Haas đã phản đối phán quyết của tòa, cho rằng phán quyết trái ngược với cách đánh giá khoa học độc lập khẳng định bột titan toàn không chứa amiang và không gây ung thư. Ông tuyên bố công ty sẽ kháng cáo và tin tưởng phán quyết sẽ bị đảo ngược. Hiện Johnson và Johnson đang phải đối mặt với các vụ kiện từ hơn 61.000 nguyên đơn liên quan đến bột tan. Công ty này đang tìm cách dàn xếp các vụ kiện bằng thỏa thuận trị giá 6,48 tỷ đô la thông qua kế hoạch phá sản.
Một loạt các cuộc đua thuyền rồng đã được tổ chức tại nhiều thành phố của Trung Quốc để chào mừng lễ hội thuyền rồng nổi tiếng. Không khí náo nhiệt thu hút rất nhiều du khách và các đội chơi. là một trong những lễ hội truyền thống lâu đời nhất trên thế giới. Lễ hội thuyền rồng Trung Quốc được tổ chức vào mùng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm, tức ngày mùng 10 tháng 6 tới. Lễ hội có lịch sử ra đời được hơn 2.000 năm để tưởng nhớ Khuất Nguyên, một nhà thơ yêu nước cổ đại của Trung Quốc. Đây cũng là ngày để xua đuổi tà ma, bệnh tật, sâu bọ và các loài động vật độc khác. Các cuộc đua thuyền rồng năm nay thu hút sự quan tâm của nhiều du khách cũng như các đội quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới. Lễ hội thuyền rồng mang theo những khát vọng, mong muốn của người dân về mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng mùng 5 tháng 6, đội tuyển Italia đã ra sân ở Bologna gặp đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ thuộc khuôn khổ trận giao hữu đầu tiên để chuẩn bị cho Euro 2024. Mặc dù chỉ là một trận giao hữu bình thường, nhưng hai đội đã nhập cuộc khá cẩn trọng và chắc chắn. Suốt 45 phút thi đấu đầu tiên, cả Italia và Thổ Nhĩ Kỳ đều không tạo ra được tình huống tấn công đáng chú ý nào. Sau giờ nghỉ, đội bóng của huấn luyện viên Spalletti cũng không thi đấu khá hơn. Pha dứt điểm trúng đích duy nhất của Matteo Retegui ở phút 61 là tình huống đáng chú ý hiếm hoi. Ngoài ra hiệp 2 cũng vỡ vụn bởi những chấn thương và thay người. Chung cuộc không bên nào tìm được cách phá vỡ thế bế tắc. Đội tuyển Italia bị Thổ Nhĩ Kỳ cầm hòa 0-0 đáng thất vọng ngay trên sân nhà. Trong khi đó, đội tuyển Bồ Đào Nha đã có màn chơi khởi động trước Euro 2024 bằng chiến thắng tưng bừng 4-2 trước đội tuyển Phần Lan. Đội tuyển Bồ Đào Nha không có Ronaldo thi đấu trong trận gặp Phần Lan, nhưng bằng đẳng cấp vượt trội họ vẫn có được chiến thắng 4-2. Bruno Fernandes tỏa sáng với một cú đúp sau khi vào sân từ băng ghế dự bị. Hai bàn còn lại của đội chủ nhà được ghi bởi Ruben Dias và Diogo Jota. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, đội tuyển Áo giành thắng lợi 2-1 trước đội tuyển Serbia nhờ các bàn thắng của Patrick Wimmer và Christopher Baumgartner. Chuyển sang thông tin về quần vợt, chấn thương đầu gối gặp phải ở trận đấu với Francisco Cerundolo buộc Novak Djokovic phải rút lui khỏi giải quần vợt Pháp mở rộng 2024. Trang chủ của giải quần vợt Pháp mở rộng thông báo Djokovic đã rút lui khỏi Roland Garros vì chấn thương đầu gối, chúc anh mau chóng bình phục. Tay vợt người Serbia đưa ra quyết định này sau buổi kiểm tra y tế mới nhất. Kết quả kiểm tra cộng hưởng từ cho thấy Djokovic bị rách sụn trên đầu gối. Hiện tại chưa rõ Djokovic có phải phẫu thuật hay không và khả năng tham dự Wimbledon ra sao. Tại tứ kết đơn nữ đầu tiên của giải quần vợt Pháp mở rộng 2024, tay vợt được đánh giá cao hơn đã giành quyền đi tiếp. Iga Swiatek vẫn đang cho thấy phong độ cao ở giải năm nay khi mới chỉ thua một set trên đường tiến vào tứ kết. Cô so tài với Marketa Vondrosova và thắng trắng tay người Cộng hòa Séc ở set 1. Nhà đương kim vô địch Wimbledon đã có những nỗ lực ở set 2, nhưng những gì mà cô làm được chỉ là 2 game thắng. Iga Swiatek dễ dàng vượt qua vòng tứ kết sau 2 set với các tỷ số 6-0 và 6-2.
Thưa quý vị và các bạn, trận lũ quét lịch sử năm 2018 tại Bản Tủ, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn làm 3 người chết, 7 người bị thương, 15 ngôi nhà bị sập, trôi hoàn toàn, 102 nhà phải di rời khẩn cấp, 54 hectare lúa bị thiệt hại. Rút kinh nghiệm từ những thiệt hại do thiên tai gây ra ngay từ đầu mùa mưa bão, xã Sơn Lương đã chủ động cho công tác phòng chống, ghi nhận của phóng viên Ngọc Sơn.
Trên địa bàn xã Sơn Lương có 3 con suối chảy qua là suối Nậm Mười, Nậm Lành và Nậm Min. Cùng với đó là cách khu xa dân cư nằm dưới các chân đồi, núi và gần các con suối. Sau khi di rời 102 hộ dân bị ảnh hưởng do trận lũ quét năm 2018, xã Sơn Lương xác định trên địa bàn xã vẫn còn một điểm nguy cơ ngập lụt mỗi khi mưa to sẽ ảnh hưởng đến 6 hộ dân ở bản Tành Hành nằm sát ngay con suối Nậm Mười. Vì vậy, cấp ủy chính quyền xã Sơn Lương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phương án phòng chống khi mưa to đến người dân khu vực này. Anh Hà Đình Huân, một người dân ở bản Tành Hành cho biết.
Nhân dân ở khu vực xung quanh luôn có ý thức chủ động là sẵn sàng ứng phó với lại tình huống bão xảy ra khi mà gió lốc hoặc là những tình huống mà mưa to nhiều ngày thì bà con đã chủ động là di rời những cái tài sản như là trâu bò lợn gà và những cái vật dụng trong gia đình như tủ lạnh tivi lên khu vực an toàn ở trên bãi xóm mới gửi cho những cái hộ anh em bà con trên đấy. Và đặc biệt là con người thì về mặt con người chúng tôi cũng di rời luôn, tức là không để xảy ra cái nguy cơ là bị thiệt hại về con người cũng như là tài sản.
Bản Tành Hành hiện có 130 hộ dân, 460 nhân khẩu sinh sống tại 6 thôn bản. Sau trận lũ quét năm 2018, các hộ dân sinh sống dọc theo những con suối, khu vực nguy hiểm tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ ống, lũ quét dọc theo dòng suối Nậm Mười đã được di dời đến các khu vực an toàn để sinh sống. Tuy nhiên, do thiếu đất sản xuất nên 10 hộ dân vẫn đang canh tác hoa màu tại những bãi đất đồi gần suối. Vào mùa mưa bão, xã đã tuyên truyền người dân bám sát dự báo tình hình thời tiết để có phương án chủ động phòng ngừa, hành động sớm góp phần đảm bảo an toàn tài sản tính mạng của người dân, giảm thiểu những tác động tiêu cực do thiên tai gây ra. Trưởng bản Tánh Hanh Hà Văn Thịnh nói:
"Thì hàng năm thì cứ đến mùa tháng 6, tháng 7 trở đi là bắt đầu là có mưa lũ là rất to, bởi vì cái suối này là các suối 3-4 dòng suối dồn lại thì nó dồn về cái thuộc địa bàn của thôn Tánh Hanh này thì nguy cơ xảy ra lũ là rất nhiều. Mà có mưa lũ to thì chúng tôi thường xuyên là tuyên truyền trên loa đài hoặc là có lực lượng tại chỗ như thôn đội trưởng là sẽ có người canh gác không cho đi lại trên ngầm tràn này."
Xã Sơn Lương hiện có 886 hộ dân với 3.450 nhân khẩu. Cùng với xác định những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để xây dựng phương án phòng chống, xã Sơn Lương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức, chủ động di chuyển đến nơi an toàn khi có mưa lũ xảy ra, xây dựng lực lượng phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn với 120 người, tổ chức trực phòng chống thiên tai 24/24 giờ trong suốt mùa mưa. Đây được coi là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng tài sản do thiên tai gây ra, đảm bảo cho người dân yên tâm ổn định cuộc sống. Ông Hà Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Lương cho biết:
"Là thường xuyên tăng cường tuyên truyền cho bà con nhân dân trong xã, nhất là cái khu vực mà có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất và khu vực bị ngập lụt, thì chúng tôi kết hợp cắm biển cảnh báo để tuyên truyền cho bà con nhân dân nâng cao ý thức để có sự cảnh giác, đồng thời nữa là cũng chăm lo đời sống cho bà con dân để phát triển kinh tế. Thì đối với biên chế về cái lực lượng sẵn sàng tham gia để hỗ trợ khi mà có tình huống xảy ra, chúng tôi cũng đã thực hiện biên chế cái lực lượng dân quân ở tại các thôn bản, thì chúng tôi cũng có thể để sẵn sàng huy động được lực lượng này khi tình huống thiên tai xảy ra thì sẽ chủ động được đảm bảo có phương án 4 tại chỗ để kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra."
Trước những diễn biến khó lường của biến đổi khí hậu, tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, việc cấp ủy chính quyền và người dân xã Sơn Lương xác định được các khu vực vị trí tiềm ẩn nguy cơ cũng như chủ động các phương án ứng phó với thiên tai với quan điểm không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin về thời tiết và quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 6, khu vực phía Tây trời nhiều mây có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây có mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng xảy ra tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Chính sách bảo hiểm y tế đã thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thế hệ trẻ.
Đến nay, tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 97%. Mỗi năm cả nước có hàng triệu lượt học sinh sinh viên khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng.
Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên không chỉ được nhà nước hỗ trợ mức đóng, thủ tục đăng ký đơn giản tiện lợi mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực khi bị ốm đau.
Bảo hiểm y tế không chỉ là người bạn, điểm tựa trong lúc khó khăn mà còn giúp các em có cơ hội được điều trị bệnh và tiếp tục quay trở lại học tập.
Các bậc phụ huynh hãy tích cực tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên vì sức khỏe, tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.